đây là như bà người ta xong cả rồi, bà mới vang mặt đấy. Con Lê bước lên, chiếc thuyền vẫn chưa chịu nhúc nhích. Sao vậy? Sao răng gì bà ơi, bà chung tiền ghe trước cho nó ăn chắc. Cả tiền neo ghe đợi bà luôn. Tao chưa có một cách lấy gì chung cho mày, vô duyên. Bà nhớ đừng như lần trước, muốn đưa nhiêu là đưa đâu nhé, có giá cả hẳn hoi. Được rồi, mày thấy con nết tới chưa? Đâu lâu lắc như bà, có việc làm mà không tấp cho lẻ là có kẻ thay thế ngay, không ai rảnh mà chờ. Trên sông tối om, trên ghe cũng không lấy có một ngọn đèn dầu nhỏ. Bắt đầu ra sông, lúc này con Lê mới thấy khoan khoái vì gió táp vào mặt mắt rồi. Đã có ghe chở hàng chờ sẵn dưới dòng, sang qua cho con Lê một tên to như bỏ mộc mà đen như cột nhà cháy. Trước khi lâm trận, thằng nhỏ đưa ghe nhắc nhở: hơn một tí bà lấy tiền trước cho anh chắc, hỏi đi. Bằng mấy tiếng Anh buộc phải học để làm nghề, con Lê cũng cố gắng làm cho tên ngoài hiểu và chung tiền trước. Lúc đó ghe đã chui vào một con lạch nhỏ ở phía Thủ Thiêm, không còn thấy trời thấy đất gì nữa, và con Lê bị thằng ngoại quốc cũng đen thui như đêm trùm lấp luôn. Ở sau mũi ghe, thằng nhỏ buông chèo ngồi ca vòng cổ sửa lời tầm bậy tầm bạ rất thô tục. Con Lê mệt nhất như đầu óc như có hàng trăm sao xẹp, và rồi những ngôi sao trùm lại với nhau thành một vòm ánh sáng. Không phải tại nó lơ mơ đó thôi, đèn phim một hai rồi ba cái chiếu vào nó. Tàu tuần tra cặp lại, mấy người công an nhảy qua. Nằm yên, giữ yên tư thế. Thằng ngoại quốc không hiểu tiếng Việt, đã không giữ yên mà còn gấp rút cố cho xong chuyện. Vậy là mấy tên công an còn đứng chờ, mắt nhìn chân chân. Lúc tên ngoại quốc đã xong mặc quần áo thì một trong ba người công an ra lệnh: mày chở nó trả về tàu đi, rồi mai tới phường làm việc. Thằng nhỏ già một tiếng, coi như việc như thế này xảy ra quá thường. Còn cô này sang tàu tuần về phường. Mặc áo quần mau lên, Lê không kịp cài nút áo đã bị mấy tên công an kéo sang tàu tuần tra. Nó bị xô ngồi xuống sàn tàu, lúc đó nó mới nhìn thấy con nết cũng ngồi bó rọ một góc. Không hiểu sao con Lê mệt quá, nó thở không ra hơi. Con nết lết lại gần thì thào: đêm nay không dè tụi nó bố ráp dữ quá, dữ nhiều lắm, chờ đi hai tàu rồi. Con Lê không nói ra tiếng: xui, tao biết. Trên tàu có gần chục tên công an, sao chúng không dẫn hai đứa về phường mà tàu cứ chạy lòng vòng trên sông? Cho tới khi chúng nó hiểu ra thì đã muộn. Chúng nó đem hai cô gái xuống tầng dưới tàu tuần, chừng đó đứa xé nát áo quần hai cô gái ra như một đàn mèo xúm xít vờn hai con chuột nhỏ. Con Lê lạy vang: mấy anh tha cho em đi, em thiệt cạn sức rồi. Yên ngoan đi rồi thả về, không làm gì hết. Con Lê rèn gì: lạy mấy anh để bữa khác em trả nợ, hôm nay ai ra em lạy các anh. Đừng giỡn, mấy cô thì sợ gì cơ chứ, không chết đâu, chỉ có anh đây chết. Không biết đến đứa thứ mấy thì con Lê thét lên một tiếng như rách toang màn ruột, rồi rèn gì âm ỉ trong miệng: cứu tao nết ơi, tao không chịu được nữa, tao chết. Con Lê thấy vùng ánh sáng xanh lè trong mắt chớp lên, khuôn mặt của chị Bảy cà tông đang héo hắt ngồi chờ thằng Long Tân Định như sắp hóa đá. Giữa mặt thằng anh hai nuôi, thằng Tần cuối cùng là khuôn mặt của tên phó công an, cúi xuống và cất tiếng cười. Nó muốn hét, muốn kêu cứu, nhưng tiếng khàn khàn phát ra từ trong cổ họng là hai tiếng mẹ ơi. Sự cổ họng con Lê cứng đặt lại, nó không thể phát ra một âm thanh gì nữa. Con Lê cũng không khá gì hơn, nó như bị tứ mã phay thân, và người nó đã đứt cho từng đoạn, không còn khúc nào liên lạc được với khúc nào. Rồi bất thình lình nó hét lên như con heo bị chọc tiết, và trước khi ngất đi, nó còn nhìn kịp đôi mắt con Lê trắng giá và trợn ngược. Chiếc tàu tuần vẫn nổ máy chạy xình xịch trên mặt sông, một ánh trăng non như cái lưỡi liềm xanh nhợt nhạt lơ lửng một cách ơ hở. Tiếng thì thầm rơi lẫn vào trong tiếng sóng nước rào rào: làm sao đây? Ném mẹ nó xuống sông. Đúng rồi, ném xuống, vậy là phi tang. Hai tiếng bõm bõm sát nhau rồi hết, tiếng xình xịch nổ lớn. Con tàu đảo một vòng rồi đâm đầu bỏ chạy. sông khép kín trong bóng đêm dày. Con nét mở mắt, có cảnh địa phủ không? Quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa có đứng cạnh nó không? Còn vạt dầu sôi trên lửa nữa, cũng có thể đang ở chỗ quỷ giữ cưa xẻ, chặt tay chân, cắt lưỡi người. Nó biết nó mà chết thì đầy tội lỗi, đã có việc gì mà nó chưa làm qua? Đĩ đến cướp giật lừa đảo, ăn gian và nói dối, chửi cha mắng mẹ, chuyện gì cũng có nó ở trong. Vậy là nó đang đứng ở tầng mấy địa ngục, có tiếng quỷ sứ cười hăng hắc như trẻ con đấy thôi. Nhìn quanh lạ chưa, địa ngục mà là một túp lều tranh mà nó không nằm trong vạc dầu sôi mà ở trên tấm ván gỗ. Nó tỉnh rồi kìa má. Tin được không? Má ai? Bảy cà tong đâu phải. Già ngắt dụng hết răng lên móm mém. Con lê tiếng nụ cười che lợi của bà cụ. Tỉnh rồi hai con gái. Mèn ơi ta lo quá, sợ mày ổng sống nổi. Tôi đang ở đâu đây? Tôi chết hay sống? Ha, lúc nãy thì chết, nay coi như sống rồi, thấy sao? Chóng mặt cái đầu tôi quay, mắt tôi quay, nhiều vòng xanh vàng quay mà tôi đang ở. Nhà tao, nhà con giỏi mày. Không nhớ không biết. Con giỏi, tôi không biết con giỏi là ai. Được rồi, mày không chết, mày sống rồi, nghỉ đi, khỏe hay nói chuyện. Con giỏi vớt mày dưới sông lên, lúc đó cái bụng mày căng phồng như có chửa tới ngày đẻ. Vậy sao? Cũng không nhớ gì hết, con nét chỉ buồn ngủ. Bà cụ cầm cái quả xô đàn mũi kêu ran ran muốn xông tới. Ờ, thôi ngủ đi. Và con nét ngủ liền. Từ dưới bếp một con gái vén cái màn rách đi lên, tóc tai chưa chải. Tỉnh rồi hả má? Ờ, mới tỉnh, đã mê lại, không biết. Thằng chảy vác chảy mấy vòng sốc nước ra nhiều lắm, mình mày có bầm dập hết trơn, đâu cũng có dấu răng, tôi biết cổ mà. Làm gì? Làm gái, chắc bị tụi nó lừa bịp chi đây. Hôm qua tôi chạy trên sông thấy tàu toàn quần dữ lắm, mà sao hỏng cứ nổi, cổ để ra thân thể như vậy. Mày nói tàu toàn gì? Thì tàu toàn bắt mấy cô gái điếm đi hàng ngoại má, bắt là tù vài ba tháng, cực khổ lắm. Bà cụ già thở ra bất bình, chúng nó bắt gái thôi chứ đâu có cứu người mày. Chúng nó biết quỷ khác gì nhau, mày cũng thương cái thân mày, đừng liều quá. Ha, con hỏng ngu, con chỉ buôn bán hàng thiệt đổi chác chứ không giải buôn thịt sống đâu má ơi. Mấy cổ tội lắm. Hỏng ai muốn, đói đầu gối phải bò là vậy. Thời buổi ma vương này, ma quỷ thành người hết, nên thế gian mới khổ. Đọc kinh nghe nói, nữa mà con biết rồi. Con nghe riết rồi thuộc, má khỏi nhé. Con đi nấu miếng cháo lát cổ tỉnh cho cổ ăn. Má lấy chai dầu gió sức trong người cho cổ, nhiều vết sức đất bầm lắm má. Được được. Cây chùm ruột bên trái chanh bị gió thổi run lên, cành lá sơ sát. Thằng nhỏ đang vươn tay hái chùm trái rụt lại, cô gái ló đầu ra. Bởi à, chết nha mày. Xuống. Mày không thấy gió lớn sao mày? Té cái là dập đầu xuống, ta biểu xuống. Xuống thì xuống, làm gì giữ thần bảy bài. Mày đi xuống dưới cậu thầy xin cho tao mấy viên thuốc đông nhất, đi rồi về liền nha mày. Phải xin cho cái cổ làm gái không? Im đi, mày biết gì mà nói, tao biểu đi là đi. Cô gái đưa chân giò đá, thằng nhỏ ù té chạy. Lúc trở vô đứng bên cạnh cô gái được vớt dưới sông lên, cô nghe tiếng rên nho nhỏ. Chị đau lắm không? Chị tỉnh chưa? Từ đôi mắt nhắm kín như giọt lệ trào ra, Lúc này thì con nết biết được là nó sống rồi. Nhưng còn con Lê, nó đã nhìn thấy đôi mắt trắng dã trợn ngược. Chắc chắn con Lê đã chết. Nó nấc lên: đừng khóc, sống rồi là mừng, chớ sao khóc. Con giỏi càng vỗ về, con nết càng khóc dấm dứt. Nó cắn môi nuốt những lệ nhưng cứ chảy cứ nấc ở cổ họng. Tôi còn con bạn nữa, nó đâu? Bạn nào? Tôi vớt chị cho ai? Tôi chỉ thấy có mình chị. Con giỏi nhớ lại, tối hôm qua trên sông, động tàu tuần nó thả thuyền đứng một chỗ im trên sông. Bỗng con thuyền trao nhẹ và muốn quay vòng, nó mò mẫm và cảm thấy có vật gì vướng mắc nơi mái chèo. Nó nhảy xuống gỡ và cứu được cô gái mà nó đón là lòng nghề trên sông. Vậy là nó chết mất tiêu rồi, con Lê. Con Lê khóc cay đắng như đau khổ, khóc lóc trước cái chết của một đứa em rồi thì. Nè đừng khóc nữa, sống là mừng chứ sao khóc. Lúc đưa chị lên ghe tư tưởng là hết cứu được, y như cái thây ma vậy đó. Cảm ơn chị. Khỏi cảm ơn, tôi tên giỏi nghề chèo ghe. Tôi là nét, chỉ biết con bạn tôi tên Lê giờ ở đâu không? Lúc vớt lên chỉ có mình chị mà nè chị nét, tại sao chị rớt xuống sông? Con nét kể thật, nó nghề làm gái nhưng dấu tình chuyện bị tàu tuần công an bắt hãm hiếp rồi bước xuống sông. Nó nói nó và con Lê hai đứa nhảy xuống sông vì sợ bị bắt. Nó lội không giỏi nên đuối sức chìm nghỉm. Bà cụ thở dài: lần sau đừng có ngu vậy, chẳng thà để cho chúng bắt. Bắt quá bị lộn hết tiền rồi đi tù vài ba tháng là cùng, mà giữ được cái mạng sống nghe đây. Còn con kia nếu còn phước thì cũng được ai đó vớt. Con nét ứa lệ, nó biết con Lê không còn hy vọng gì nữa. Con Lê đã chết ngắt trước khi bị ném xuống sông sông. Thế khi nhắm mắt lại là con nét thấy cái mặt biến đổi với đôi mắt tròn trắng giá của con Lê. Tắt mặt trời ngày hôm đó, con giỏi chèo nghe đưa con nết qua sông. Con nết bịn rịn cầm tay bà già: cảm ơn má, bữa nào uống uống con sang thăm má. Ở bay đi, nhớ giữ sức, đừng đi nghề sớm quá con. Con nết tủi thân nghèo như con giỏi, gia đình ở trong trái chân mà có tình thương. Họ nói lời mộc mạc mà chân tình. Như thằng chảy lúc con nết chào xuống ghe, nó đi theo một đoạn, bà lo giữ cái thân, lần sau không chắc may mắn. Con giỏi thì nói tư lia cái miệng: tôi biết mấy bà mà, thì tụi mình tuy khác nghề mà cùng chung một mối hàng. Tôi đổi đồ cho bọn thủy thủ, cũng có khi đưa gái cho bọn chúng nữa. Mình nghèo mà, nghề gì cũng là nghề, miếng sống thôi chỉ nết à. Chia tay còn dặn: khi nào chị nết tìm tôi, ban ngày tôi đậu ghe chung ở bến đưa khách sang Thủ Thiêm. Chị nết hỏi con giỏi là ai cũng biết. Được, tôi hứa, tôi có mang ơn nhiều mà. Ý chàng chị bỏ tiếng mang ơn dùm cho tôi mới dám làm bạn với chị. Con nết về phòng tắm tắm, xuống quán ăn tô hủ tiếu rồi mới đi tìm chị Bảy cả con. Thế mặt con nết chị Bảy nói cay: mày kiếm ai, tao hay thằng Hai? Kiếm bà. Kiếm tao, chuyện là hôm nay trời bão hả mày? Con nết thở ra: bà đừng mắc hỏng nữa được chưa, được chưa? Tôi có chuyện nói với bà nè, bà đã sẵn sàng chưa? Cái gì mà không sẵn sàng hả mày? Tao biết rồi, có phải mày nói chuyện thằng Long đang nằm tù không? Tao biết từ khuya, cảm ơn. Nhìn cái mặt chị Bảy son phấn đã trở lại y như xưa, làm bộ đó thôi, chứ cái vụ thằng Long lừa tiền bà ai mà không biết. Thiệt tội nghiệp cho con Lê, nếu nó có một bà mẹ như vậy thà đừng có còn hơn. Còn chuyện phải lo làm ăn, nói làm sao với bà Bảy Tông này về cái chết của con Lê đây. Chuyện gì mà như nằm ngủ mơ, khó tin quá. Con Lê mới sờ sờ ra đó, cười nói đi đứng mà họ dưng biến đi rồi, nói là đã chết, khó tin mà cũng phải tin thôi. Thank you. bà mới biết đất gì, còn muốn cảm ơn gì nữa đây? Tao đã nhức đầu lắm rồi nha, bà còn bẻ cái đầu ra luôn chứ ở đó mà nhức. Chị bày cà tông cong cái môi lên, lúc nào môi chỉ cong là chỉ sắp sửa chửi độc chửi địa. Con nét không ngán, nó nghiêng lại, tao không rảnh để đối đáp với lũ răng con như mày. Mày muốn gái hứa thì đi tìm thằng hai nó gái cho, đừng gây với tao. Con nét bực mình quá, nói chuyện với bà này trước sau gì cũng đi đến chửi lộn mà thôi. Nó nghiêm mặt. Có chuyện khẩn trương lắm, có muốn nghe không? Khẩn trương, cái con ranh này mà dùng từ sao giống bọn cháu Hoàng quá. Nhưng linh tính cho chị Bảy biết là đang có chuyện gì quan trọng lắm. Mắt chị Bảy giật lia giật lìa, từ hôm qua tới giờ mà không chỉ giật một bên mắt để đoán hên hay xui, mà hết con mắt này tới con mắt kia liên hồi ớn quá. Khẩn trương gì thì nói liền đi được không? Nhiều chuyện. Được, bà vô trọng đi, tôi nói cho nghe. Con nét kéo tuột chị Bảy vô trong, vô vòm cây ra sang của gia đình chị Bảy. Bà ngồi xuống đây. Mày làm gì như má người ta không bằng, rồi nói đi. Bà biết, bà có biết con Lê đi đâu không? Nó lớn rồi, nó muốn đi đâu thì đi, tao đâu có bỏ nó vô trong túi áo được. Đêm qua con Lê bị tàu tuần tóm, bà biết chưa? Hả? Ở đâu mà tàu tuần? Ngoài sông Sài Gòn. Vậy sao bị bắt? Chuyện này cũng bị hoài mà, giờ biết nó ở đâu không? Không. Mà sao mày biết? Mày cũng bị tóm với nó phải không? Thế nào nó cũng tìm cách nhắn về, lúc đó nó hay. Cái gương mặt chị Bảy cà tông có hiện một chút xíu lo lắng rồi biến rất nhanh. Con nét dưới miệng kịp không kể hết đoạn cuối của tình nó, ai biết lòng dạ con người ra sao hay kể cái dưới cái màn cho mình đã. Thì tôi biết đến đâu cho bà hay đến đó. Ờ, cảm ơn mày, nhưng chuyện đó tao cũng không lo đặng. Còn lo đặng, con nét ngó chị Bảy một cái coi có giống con quái vật nào không. Bồ mẹ con máu mủ đứt ruột đẻ ra mà không hề có một linh tính hay sao? Hay con Lê chưa chết, nó sẽ trở về? Không đâu, chắc chắn là nó đã chết ngay đơ rồi, không còn nhung nhị gì hết trơn. Mày kiếm tao phải không? Giọng thằng hai nuôi quay lại. Thằng hai đang đứng chống nạng nhìn nó. Chị Bảy, nó bao tin tới qua con Lê bị tàu tầng tiểu trên sông bắt. Mày nhắm coi nó bị ra mà đâu. Ha, hơi đâu mà lo má. Nó có thân thì nó lo lớn rồi. Sao hai đứa bị bắt mà mày về ngon ơ vậy mày? Tại tao biết điều. Thằng hai nuôi cười khẩy khinh bạc. Biết mày giỏi rồi, không cần khoe. Thử nổi cái bộ tịch của mày đi đứng cũng khoe trơn trọi rồi. Chị Bảy cả ton đứng dậy phủ đít. Tớ bay ở đó mà cãi với nhau, tao có công chuyện. Vậy là chị bỏ đi. Thằng hai nuôi mặt mày không mấy vui vẻ. Mày đi đâu mất biệt mấy ngày? Neo thằng nào địt mẹ, đó là chuyện của tao, mày nuôi tao được không mà hoạch hẹ ha mày. Tao nhìn nhiều rồi nha, có dư tiền tao nuôi con chó chứ nuôi mày. Địt mẹ thấy cái mặt mày tức chết đi được. Ờ, gặp nhau là gây, tao chán lắm rồi. Cái mặt mày mà cũng biết ghen mới là lạ. Ghen cái cổ cặn. Địt mẹ mày là con đĩ ngựa rồi còn nghe. Tự nhiên lòng con nét mềm lại, nó cảm thấy thương thằng hai đang mất một đứa em mà không biết. Nhưng nó phải nói làm sao với thằng hai đây? Tốt hơn là đừng nói. Nó nghĩ vậy, trời đủ chưa? Nó vân cái mạch lên. Thằng hai nếu nó nằm sống đi, tao nhớ mày khỉ biển mấy hôm. Không sừng sao được mày.